Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 22 và 25 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Tư, ngày 7 tháng 12, 2016, cuộc gọi của thế kỷ, điện đàm giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn. Đài Loan giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mạng xã hội và niềm tin vào công việc từ thiện. Đây là những đề tài chính của chương trình thời sự hôm nay sẽ được lần lượt giới thiệu. Nhưng trước hết vẫn là phần tin tức. Mời quý thính giả nghe bản tin chi tiết tối thứ Tư ngày 7 tháng 12, 2016 sau đây.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Khoảng hơn 2.000 người dân xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đã biểu tình tại nhà văn hóa thôn Xuân Hòa của xã này vào sáng ngày hôm nay để phản đối quyết định đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng do thảm họa môi trường mà họ cho là không công bằng. Số người biểu tình này cũng là giáo dân xứ Xuân Hòa, Hạt Hướng Phương, giáo phận Vinh. Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái, quản xứ Xuân Hòa trên địa bàn Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết nguyên nhân giáo dân biểu tình.
Dân bức xúc về chỗ là nhà nước chưa đền bù cho dân, nhưng ngược lại thì các cô giáo ở các trường thì bắt buộc học sinh đòi nợ học sinh là phải đóng học phí rồi đóng bảo hiểm y tế, nhưng nó không tổ chức khám cho các em quyền lợi cả em được. Nên dân họ bức xúc. Một phần nữa thì có người đáng đền bù thì không được đền bù, nhưng còn có người chỉ có hỗ trợ thôi thì họ kêu lên để làm. Vậy là dân không tán thành cách làm của họ, nhưng họ bức xúc nhiều quá, họ quyết tâm xuống đường để rồi đòi lại công lý.
Linh mục Phêrô Mai Xuân Ái cũng cho biết số lượng tham gia và phía chức năng làm việc với người dân.
Khi đi xuống thì trẻ có ra có tất cả các em đều nghỉ học để tham gia thì số lượng gồm trên là 2.000 người đó. Vì xử thì ở đây 3.500 vì số người ở nhà và số người đi lao động ở phương xa. Còn những người tham gia chừng 2.000 người đó đến tại văn hóa thôn, tức là họ sợ mình đi ra đường cho nên họ cũng xin đến đó để gặp, tức là những cơ quan chức năng về cán bộ huyện, chủ tịch huyện, rồi đến chỗ công an, rồi bộ đội, rồi chủ tịch xã tỏ ra, nhưng mà họ cũng chỉ hứa như vậy.
Theo ghi nhận, thì nhiều người dân biểu tình mang những biểu ngữ phản đối như hủy hoại môi trường là tội ác, yêu cầu Formosa bồi thường thỏa đáng, Formosa cút khỏi Việt Nam. Hồi tháng 6 vừa qua, công ty Formosa có vốn đầu tư Đài Loan đóng tại tỉnh Hà Tĩnh đã đứng ra nhận trách nhiệm xả hóa chất độc hại ra biển khiến hải sản chết hàng loạt, hủy hoại môi trường biển dọc ven biển các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ở miền Trung Việt Nam, đồng thời cam kết với chính phủ Hà Nội đền bù 500 triệu đô la. Hôm 29 tháng 9, chính phủ đã ra quyết định bồi thường thiệt hại cho các đối tượng tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Nguồn kinh phí được lấy từ khoản tiền 500 triệu đô la mà Formosa trả cho Việt Nam.
Hơn 400 học sinh trường tiểu học Cồn Sẻ, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tiếp tục nghỉ học bước sang ngày thứ ba tính đến hôm nay, ngày 7 tháng 12 năm 2016. Lý do được các phụ huynh cho biết là không đưa con em đến trường nhằm yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn, Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn và Phòng Giáo dục thị xã Ba Đồn giải quyết thỏa đáng những khiếu nại về nhiều khoản thu bị cho là không cần thiết. Một phụ huynh có con em theo học tại trường tiểu học Cồn Sẻ cho biết.
4 năm học sinh ở con xe của chúng tôi á, nghỉ học vì lý do là muốn thầy hiệu trưởng Minh Khai là phải ra học đất con xe này. Vì 25 năm thầy về đấy là chỉ có xây một cái ngôi trường đó thôi, chứ không có một cái gì ngoài đó hết, mà cứ năm nào cũng đóng là 300 tiền xây dựng.
Vị phụ huynh này cũng cho biết cơ sở vật chất của trường xuống cấp một cách trầm trọng từ nhiều năm nay, nhưng không được nhà trường quan tâm.
Hiện tại trường cũng phải được phát triển, nhà tiếu thì nó bật quá, các em muốn đi học như đi nói xin lỗi. Vì sinh là con em vẫn giảm đi, đi mau về đến nhà là mình đi chứ ở dưới trường nó bận quá, không có thể đi được. Rồi là cái trường mà nước tiếng cỏ cho các em rửa tay rửa chính là cũng có. Vì trường thì mình đi hơi thấp cái nơi xuống cấp do nhiệt nguồn. Bây giờ cũng có đóng là các em là điện đủ sáng thì phải mở cửa ra thì nó lành. Mà điện tiếng đủ sáng nhưng mà quạt từ mùa hè tiếng cỏ.
Ý kiến các phụ huynh còn cho rằng người đảm nhận chức vụ hiệu trưởng nhà trường trong 25 năm qua là ông Nguyễn Minh Khai không giúp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh.
Hơn 250 hộ dân ở thôn Bằng Tạ, xã Cẩm Linh, huyện Ba Vì, ngoại thành Hà Nội đã biểu tình đòi đất 4 ngày nay tại khu du lịch Đầm Long thuộc địa bàn xã này. Người dân biểu tình cho biết, theo hợp đồng đấu thầu từ năm 2002 thì tới năm 2013, hạn sử dụng khu đất của khu du lịch đã hết và quyền sử dụng khu đất này phải được trả lại cho người dân. Tuy nhiên, tới giờ họ vẫn chưa nhận lại được đất của mình. Theo trang web của khu du lịch Đầm Long, khu này có diện tích hơn 20 hectare và là khu du lịch sinh thái. Khu này được giới thiệu là nơi bảo tồn và phát triển rừng Bằng Tạ với nhiều công trình phục vụ vui chơi giải trí như bể bơi, khu du thuyền, khách sạn và nhà hàng.
Ủy ban Nhân quyền Việt Nam trụ sở tại Paris, Pháp hôm nay lên tiếng kêu gọi Liên minh châu Âu, EU thúc ép nhà cầm quyền Việt Nam nghiêm túc giải quyết những vi phạm về nhân quyền cũng như cam kết của những tiến bộ thực chất, cụ thể trong lĩnh vực này. Trong thông cáo báo chí đưa ra hôm nay, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam cho biết vào ngày mai 8 tháng 12 tại Brussels, Bỉ sẽ diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Liên minh châu Âu và Việt Nam. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân quyền Việt Nam kêu gọi EU yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị và tôn giáo, dừng việc bắt bớ các nhà hoạt động xã hội, dân sự cũng như chấm dứt mọi hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ ý kiến, lập hội và tôn giáo. Ủy ban Nhân quyền Việt Nam nêu rõ vào khi cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam diễn ra, thì chính quyền Hà Nội đang tiến hành đợt bắt bớ dữ dội đối với những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền cũng như xã hội dân sự độc lập. Ủy ban Nhân quyền Việt Nam mô tả năm 2016 là một năm đen tối cho nhân quyền tại Việt Nam, với tình trạng gia tăng độ tàn bạo của lực lượng an ninh đối với các nhà hoạt động xã hội dân sự, trấn áp các cuộc biểu tình ôn hòa, chống cướp đất và môi trường bị hủy hoại như thảm họa do Formosa gây nên. Năm 2016 cũng là thời điểm diễn ra tình trạng bạo lực đối với báo giới, tiếp tục có những vụ xử không công bằng và đối xử bất công với người bị giam giữ. Thống kê đưa ra cho thấy có ít nhất 20 nhà hoạt động dân sự bị tù đày trong năm nay.
Đại diện Bộ Công an Việt Nam hôm nay cho báo chí trong nước biết, cơ quan này đang phối hợp làm việc với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia để truy tìm một thanh niên Việt Nam được cho là có liên quan đến một vụ hành hạ các em nhỏ Campuchia. Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã có 3 người bị bắt tại Campuchia. Ông nói thêm là phía Việt Nam cũng đang tiến hành điều tra và sẽ cung cấp kết quả cho báo chí khi có thông tin. Trước đó, hôm 5 tháng 12, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh một thanh niên có tên là Nguyễn Thanh Dũng, có hành vi bạo hành dã man một em bé khoảng 2 tuổi. Hình ảnh này sau đó được cộng đồng mạng xác định là được quay tại Campuchia. Hôm 7 tháng 12, tờ Cambodia Daily của Campuchia cho biết, cảnh sát nước này đã tạm giữ một người đàn ông Hà Lan cùng 2 người Campuchia có liên quan để điều tra. Nguyễn Thanh Dũng được cho là đã bỏ trốn về Việt Nam. Các thông tin trên mạng dựa vào Facebook của Nguyễn Thanh Dũng cho biết Dũng có quan hệ tình cảm với doanh nhân Hà Lan. Doanh nhân này được giới thiệu là nhà đầu tư nông nghiệp, sống nhiều năm ở Việt Nam và Campuchia. Ông này có đồn điền tại Campuchia và đã nhiều lần đưa Dũng sang đây.
Đã có 15 người chết và 3 người bị thương do mưa lũ miền Trung trong các ngày vừa qua. Thống kê của Chi cục Phòng chống thiên tai khu vực miền Trung và Tây Nguyên cho biết như vậy vào ngày hôm nay. Tình trạng ngập lụt sâu ở diện rộng đang xảy ra tại tỉnh Quảng Ngãi. Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh này cho biết tính đến 16 giờ chiều ngày 6 tháng 12, hai đợt lũ tính từ ngày 30 tháng 11 đến nay đã làm cho 7 nhà dân bị sập, 62 nhà bị hư hỏng. Mưa lũ cũng làm cho 583 hectare lúa bị hư hỏng, hơn 1.400 hectare rau màu và 463 hectare cây lâu năm bị hư hỏng. Giao thông trên các tuyến lộ của tỉnh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đất đá sạt lở, cầu tạm bị cuốn trôi. Trong khi đó thì tại Bình Định, mưa lũ cũng khiến lũ trên các sông tiếp tục dâng cao ở mức báo động 2. Chính quyền địa phương đã phải huy động lực lượng công an, dân quân tại chỗ tiến hành di dời khẩn cấp những nhà dân bị ngập sâu, nhà bị nước lũ.
Thưa vừa rồi là phần tin tức, mở đầu chương trình thời sự. Cuộc điện đàm ngắn ngủi giữa Tổng thống đắc cử Donald Trump và bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan đã làm dậy sóng thế giới. Báo chí Mỹ gọi là thành quả 40 năm của Trung Quốc bị bốc hơi trong vòng 10 phút. Mặt Lâm phỏng vấn tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, nguyên đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Phần Lan, để tìm hiểu thêm quan điểm của một nhà ngoại giao về sự kiện này.
Thưa tiến sĩ, Tổng thống đắc cử Donald Trump đó vừa có một hành động mà báo chí Mỹ cho rằng trong 40 năm qua nhiều đời Tổng thống Mỹ đó, không ai dám làm. Đó là ông Trump nhận điện thoại chúc mừng của Tổng thống Đài Loan, tức là phá vỡ khái niệm một nước Trung Quốc. Tiến sĩ diễn giải động thái này như thế nào thưa ông?
Chúng ta nên thận trọng ngay từ cái đặt vấn đề. Nhận điện thoại chúc mừng và phá vỡ khái niệm một nước Trung Quốc đó, thì theo tôi đây là hai câu chuyện không đồng nhất. Dù có thể một phần nào đó thì chúng ta thấy rằng nó không hẳn là nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng riêng cái động thái này như thế nào đó thì tôi nghĩ chỉ có thể căn cứ vào cái cách phản ứng của mỗi bên trong cái quá trình hòn bức nhắm đi hòn trì nắm lại, tức là qua cái quá trình tương tác biểu trưng. Một cái lý thuyết trong sơ học mới hy vọng diễn giải được cái phần nào ý đồ của mỗi bên. Không được quên rằng là đây là một cái cuộc chơi của hai kỳ phùng địch thủ, mà hai cái tay chơi này thì như chúng ta biết là họ có khả năng định hình cái khuôn khổ chính trị của thế kỷ 1. Nói một cách nôm na thì đây mới là sự vờn nhau của hai đối thủ mà có thể chưa biết rõ lắm về cả cái đấu thuật sắp tới của nhau. Cho nên là tôi nghĩ mình có thể coi đây là một cái sự thăm dò thận trọng từ hai phía. Chưa bên nào muốn đẩy cái mâu thuẫn hay là xung đột lên cao. Vì vậy là cũng có thể là chưa nói được gì nhiều về cái ý nghĩa của động thái. Hẳn nhiên là một cái động thái mà có 102 này.
Vâng, thưa tiến sĩ, sau khi Trung Quốc phàn nàn về chuyện này đó thì ông Trump lại thẳng thắn nói là Trung Quốc không có quyền bắt ông phải xin phép họ khi gọi Tổng thống Đài Loan, trong khi họ chẳng xin phép ai để mà phá giá đồng nhân dân tệ và xây dựng những pháo đài trên Biển Đông. Theo tiến sĩ thì cách nói này có cho phép ông đoán định chính sách mà Mỹ sẽ theo đuổi trong thời đại của ông Trump hay không ạ?
Chính sách Trung Quốc của Mỹ trong cái thời Trump tới đây đó thì đây vẫn là một vấn đề còn mở. Và chắc chắn nó sẽ mang một cái nội dung đa chiều kích. Chính sách này tôi nghĩ nó phải phụ thuộc vào cái chiến lược toàn cầu và chính sách khu vực của Mỹ. Kể cả nhiều cái chuyên gia trong mỗi nước, tức là cả Trung Quốc lẫn Mỹ, đã bắt đầu có một số cái bài phân tích bước đầu. Nhưng mà họ cũng chưa đoán định được gì nhiều. Tuy nhiên qua cái khẩu khí toát lên trong nội dung câu hỏi mà nhà báo vừa đề cập đó, thì tôi nghĩ Trung Quốc buộc phải tin liệu Tổng thống Trump sắp tới sẽ là đối thủ không dễ chơi. Cái khẩu khí của ông Trump phản ứng lại cái tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là khá ngang tàng. Mặc dù phải thừa nhận là cái tuyên bố của Trung Quốc trước cái cú điện thoại thế kỷ giữa hai ông bà Tổng thống, tức là giữa ông Trump và bà Thái Văn, là cũng khá low profile. Nghĩa là Trung Quốc cũng đã tự kiềm chế. Nếu mà tiếp tục theo cái đà này đó thì có thể mượn tưởng ra cái chính sách của mình đối với Trung Quốc dưới thời Trump là sẽ khá cứng rắn đấy. Vâng, như trong câu hỏi anh nói, anh phá giá đồng tiền trong nước để tục lợi xuất khẩu, anh xây dựng pháo đài trên Biển Đông cản trở tự do đi lại trên đại dương. Vậy thì anh có nói gì với tôi lời nào không mà anh đòi tôi phải xin phép nhận một cú điện thoại chúc mừng? Thì nếu mà ta hình dung đây là một cái trận túc cầu thì phải nói đội trưởng Trump liên tục dẫn bóng vào trung lộ, cả khi ông chủ động nhận cuộc gọi lẫn khi mà ông phát biểu cứng rắn, có thể coi là cái sự cố sau cái sự cố mà để bóng bùng vào tay, ta chưa biết đấy là vô tình hay cố ý. Tóm lại ông đã hành xử như một tổng thống của Trung Quốc Hoa Kỳ. Vâng, cái lối trực ngôn của ông khiến tôi nhớ đến câu ngắn của người Việt mình là miệng nhà sang có gan có thép. Nếu mà ai nhớ đến cái vế thứ hai của câu đối này thì có thể phân tích tiếp cái thái độ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Thưa tiến sĩ, thì như tiến sĩ vừa nói đó, ông Tổng thống đắc cử Donald Trump là người có một cái tính cách trực ngôn, mà cái cung cách mà thế giới quen nghĩ một Tổng thống của nước Mỹ cần không có nên có như vậy. Theo ông, dưới cái nhìn của một nhà ngoại giao, ông nghĩ gì về điều này ạ? Liệu nó sẽ ảnh hưởng tới các nước khác hay không? Nhất là những cái phía mà không thân cận với Mỹ như là Trung Quốc hay Nga, thậm chí có thể kể cả Việt Nam nữa
ạ. Vâng, dưới cái nhìn của ngoại giao đó, thì ở đây là nghệ thuật biến cái không thể thành cái khả thể. Ta thấy báo chí New York Times hay là Washington Post vừa rồi cũng có một cái bình luận mà đáng để suy nghĩ. Đó là chỉ bằng 10 phút đàm đạo qua điện thoại, ông Trump đã đảo ngược các nỗ lực trong 40 năm qua của Trung Quốc. Tôi nói là đáng để suy nghĩ, bởi vì cái nhận định này chưa chắc là đã chính xác, đã đúng, hoặc là nó cũng chỉ đúng được một phần, bởi vì cái này còn phải chờ cái thời gian, cái chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc còn phải chờ thời gian, ít nhất là trong cái tâm ngày đầu khi Tổng thống Trump vào Nhà Trắng. Thế còn đối với vế thứ hai của câu hỏi thì tôi trả lời là yes. Hình thành cái hình thái đóng canh hay là cái hợp tác ở giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc hiển nhiên là nó ảnh hưởng đến toàn thế giới, ảnh hưởng cả Trung Quốc, ảnh hưởng cả Mỹ và cả những nước khác như Nga, Nhật, châu Âu. Còn Việt Nam thì lại càng đương nhiên là hết sức ảnh hưởng. Có điều là nếu như nhà báo để ý đó, thì hình như trong năm cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống đắc cử Trump với các nhà lãnh đạo các nước đó, thì ta chưa thấy có cuộc nào là đàm đạo với lãnh đạo Việt Nam cả. Thì đây là một chỉ dấu đáng để suy nghĩ.
Và ông lý giải cái điều này là như thế nào ạ?
Vâng, có thể lý giải theo hai hướng. Hướng thứ nhất là từ cái nhóm chuyển giao chuẩn bị cho Tổng thống nhậm chức, họ chưa thấy trọng lượng của Việt Nam là cần được đặt ưu tiên cùng với những cái nước hay những cái vùng lãnh thổ mà họ đã dàn xếp các cái cuộc giao tiếp qua điện thoại vừa rồi. Còn cái hướng thứ hai nữa là tôi nghĩ từ phía lãnh đạo Việt Nam có thể cũng chưa có một cái sự xuất sẵn như Trung Quốc đã chủ động liên lạc với người của ông Trump. Thì cái này chúng ta còn phải wait and see, đưa ra phán quyết từ gì vào lúc này cũng quá sớm. Nhưng mà ta nhớ rằng là Việt Nam đã chủ động mời Tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam khi cuộc bầu cử chưa diễn ra. Đương nhiên là lúc bấy giờ đó thì trong đầu lãnh đạo Việt Nam nghĩ đến ứng cử viên nào đó, thì đấy là một câu chuyện khác.
Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng đã giúp chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ.
Vâng, tôi cũng xin cảm ơn bạn đài.
Việc Tổng thống tân cử Hoa Kỳ là ông Donald Trump vừa nói chuyện điện thoại hôm mùng 2 với Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã gây nhiều nguồn dư luận sôi nổi vì vị trí của Đài Loan trong quan hệ giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Bối cảnh của vụ này là gì và hậu quả sẽ ra sao đối với tình hình Đông Á? Diễn đàn Kinh tế tìm hiểu về vấn đề này, xin mời quý vị cùng nghe.
Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin kính chào chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, cuộc điện đàm hôm mùng 2 vừa qua giữa Tổng thống tân cử Donald Trump của Hoa Kỳ với Tổng thống Đài Loan là bà Thái Anh Văn đã gây chấn động vì có thể khiến lãnh đạo Bắc Kinh khó chịu với nhiều hậu quả ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Giữa những phản ứng trái ngược đó thì tiết mục diễn đàn kinh tế kỳ này chúng ta sẽ tìm hiểu về hồ sơ rắc rối đó. Thưa ông nghĩ sao ạ?
Dạ thưa vâng, tôi xin đề nghị rằng chúng ta phải tạm gác qua một bên cái cuộc điện đàm của ông Trump với bà Thái Anh Văn đã, mà tìm hiểu cái bối cảnh trước đó, từ gần đến xa. Thứ nhất là thưa cô, cái chuyện gần mà báo chí ít quan tâm đó là từ nhiều tháng qua rồi, Bắc Kinh đã gia tăng áp lực với Đài Loan, mặc dù Đài Loan có hơn 23 triệu dân, và một cái hệ thống dân chủ với nền kinh tế thuộc loại tiên tiến. một năm sản xuất gần 600 tỷ đô la và có lợi tức bình quân một đầu người là 25.000 đô la, tức là giàu gấp 7 lần người dân ở trong Trung Hoa lục địa đó. Thế một cái thí dụ nhỏ đó là Đài Loan có mặt trong cái hội nghị hàng năm của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu Thái Bình Dương gọi là APEC đó. Và hôm 5 tháng 10 vừa rồi, bà Thái Anh Văn đã đề cử ông James Sock tên chính thức tức là Tống Sở Du làm đại diện tham dự thượng đỉnh của APEC tại thủ đô Lima của Peru, dù rằng trước đó Bắc Kinh cứ quyết liệt phản đối. Thì Đài Loan tham dự APEC với tư cách là một nền kinh tế, dưới cái tên gọi chính thức đó là Trung Quốc Đài Bắc, chứ cũng chẳng là một quốc gia độc lập, nhưng mà đi đâu thì cũng bị Bắc Kinh chặn đầu đó và tìm cách cô lập. Thì sau cùng thì ông Tống Sở Du vẫn tham dự cái hội nghị APEC vào tháng trước đó, mà chẳng ai nói đến cả. Thế người ta cũng chẳng nói đến việc là hôm 23 tháng trước, tháng 11 đó, vừa rồi đó, Bắc Kinh đã chỉ thị cho Hồng Kông ngăn cản một chiến hạm vận tải từ Đài Loan đi tới Singapore, sau khi đã gây áp lực cho nhiều quốc gia Trung Mỹ hoặc là Nam Mỹ như là Cộng hòa Dominican, Panama, El Salvador đó là phải đoạn giao với Đài Loan nếu mà muốn làm ăn với Trung Quốc, thưa cô.
Dạ thưa, khi theo dõi chuyện này thì ông thấy Bắc Kinh lặng lẽ can thiệp vào quan hệ của nhiều nước để gây khó khăn cho Đài Loan trước khi có vụ điện đàm giữa ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn. Nếu nhìn vào bối cảnh xa thì sự thể đó là gì mà Bắc Kinh có thể lấn lướt Đài Loan như vậy, thưa ông?
Dạ thưa, người ta có cái ấn tượng sai rằng Trung Quốc đã tạm ngưng khuấy động cái vùng biển Đông Bắc Á và Đông Nam Á vì họ đã củng cố được cái thế lực kinh tế và chính trị ở trong khu vực. Cái ấn tượng nó sai vì thật ra lãnh đạo Bắc Kinh vẫn gây khó cho các cái liên bang trong vùng và tiếp tục bành trướng ra nhiều nơi khác, kể cả Trung Nam Mỹ và Phi Châu. Trả lời câu hỏi của cô đó, thế nhìn vào bối cảnh xa đó thì Đài Loan đó đã ra đời từ năm 1912 dưới cái tên gọi là Trung Hoa Dân Quốc và là nền Cộng Hòa đầu tiên của dân Trung Hoa. Sau khi thất trận trong cái cuộc chiến quốc cộng giữa Quốc Dân Đảng và Cộng sản Đảng vào năm 1949 đó, thì Quốc Dân Đảng đã dạt qua Đài Loan và duy trì cái sự hiện hữu của nước tên là Trung Hoa Dân Quốc dù vẫn bị Trung Cộng uy hiếp và tấn công để đòi thống nhất dưới cái chế độ Cộng sản. Thế trong khi Trung Cộng đã bị khủng hoảng dưới thời cai trị của Mao Trạch Đông thì Đài Loan đã cải cách kinh tế từ những năm 60 rồi cải cách chính trị từ những năm 80 của thế kỷ trước để trở thành một nước dân chủ phú cường thuộc vào loại tiến bộ nhất Đông Á, thưa cô.
Như vậy thưa ông, mọi việc thay đổi từ khi nào mà ngày nay người ta cho rằng một vụ khủng hoảng đang manh nha vì cú điện đàm của ông Trump ạ?
Dạ thưa, mọi sự nó chỉ thay đổi từ năm 1972 khi mà Hoa Kỳ mở cửa cho Trung Quốc trở về hội nhập vào cộng đồng thế giới. Trong cái mục đích của nước Mỹ lúc đó đó là ly gián cái quan hệ giữa Trung Cộng và Liên bang Xô Viết vào cái thời chiến tranh lạnh. Kế tiếp đó thì Hoa Kỳ công nhận Trung Cộng và đoạn giao với Trung Hoa Dân Quốc, cho nên từ năm 1979 đó, Đài Loan đã phải nhường ghế hội viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho Trung Cộng. Tuy nhiên khi ấy thì Quốc hội Mỹ vẫn muốn Đài Loan khỏi bị Bắc Kinh thôn tính, cho nên mới đã biểu quyết cái bộ luật gọi là Taiwan Relations Act năm 1979. Và các chính quyền Hoa Kỳ nối tiếp đều duy trì một cái phạm trù ngoại giao mà tôi gọi là nhập nhằng đó, rằng là họ chỉ công nhận một nước Trung Hoa với cái hàm ý nhưng mà là không công khai chính thức là Đài Loan nó thuộc về Trung Quốc. Thế thì khi mà cần thu hồi lại Hồng Kông và Macau thì lãnh đạo của Bắc Kinh thời đó là ông Đặng Tiểu Bình đó, cũng tiếp tục cái sử dụng cái khái niệm nhập nhằng ấy đó, qua cái khẩu hiệu gọi là nhất quốc lưỡng chế, là một quốc gia có hai chế độ, tức là cái chế độ tự do tại Hồng Kông, Macau và Đài Loan và chế độ cộng sản ở tại Hoa Lục, với cái hứa hẹn rằng là sẽ thống nhất sau này. Thế từ hơn 40 năm qua, 8 đời Tổng thống Mỹ đó, Hoa Kỳ đó vẫn duy trì cái sự huyền học ngoại giao là chỉ công nhận Trung Cộng nhưng mà vẫn duy trì quan hệ kinh tế lẫn an ninh với Đài Loan là một nước dân chủ không có độc lập. Cụ thể thì họ tránh tiếp xúc trực tiếp với lãnh đạo của Đài Loan để khỏi phải làm Bắc Kinh phải phật ý, thưa cô.
Thưa ông, ngày nay khi ông Donald Trump và bà Thái Anh Văn trực tiếp nói chuyện điện thoại thì nhiều người cho rằng Bắc Kinh sẽ giận dữ và Tổng thống tân cử của Mỹ có thể đã gây rủi ro trong quan hệ với Trung Quốc. Ông nghĩ sao về chuyện này ạ?
Tôi thì nghĩ rằng cái vấn đề đó là cái cách đánh giá lợi và hại lẫn cả nhiều rủi ro trong cái quan hệ an ninh và kinh tế giữa các nước. Cái chuyện ngoại giao thì nó chỉ là ngoại giao, tức là nó là ngôn ngữ thôi, và có khi nó chẳng có thực chất hay là thực lực nữa. Và giới bình luận cứ phê phán ông Trump là lấy rủi ro vì dám vi phạm một nguyên tắc ngoại giao với Bắc Kinh, nhưng mà họ không có trí nhớ. Chúng ta không quên rằng bán đảo Triều Tiên ngày nay vẫn có hai nước là Bắc Hàn Cộng sản hung hăng và đói rét và Nam Hàn thịnh vượng theo cái chế độ dân chủ. Thế nếu mà chấp vào ý thức hệ, cứ tạm gọi là quốc cộng đó, tức là giữa tự do với cộng sản đó, thì Bắc Hàn đó là đồng chí của cộng sản Nga và Tàu, và Nam Hàn mới là đối thủ hoặc là tay sai của Hoa Kỳ và Nhật Bản như là họ vẫn nói thời đó. Vậy mà năm 1991 cả Tàu và Nga đều đồng ý nhận Nam Hàn và Bắc Hàn vào làm hội viên Liên Hợp Quốc, tức là không có bắt các nước phải chọn một trong hai chế độ này. Nhưng khi Liên Xô tan rã đó và chiến tranh lạnh kết thúc thì Bắc Kinh cũng lập tức công nhận và thiết lập băng giao với Nam Hàn từ năm 1992. Tức là quyền lợi kinh tế đó đã lấn át cái quan hệ ngoại giao, khiến cho ngày nay đó Nam Hàn đang là một bạn hàng quan trọng của Trung Quốc. Nhưng khi nhớ lại như vậy thì chúng ta thấy Bắc Kinh đã cũng đã tự mâu thuẫn với cái sự nhập nhằng ngoại giao của họ khi cứ đòi phong tỏa hoặc là trừng phạt quốc gia nào có quan hệ với Đài Loan. Chuyện Đài Loan đó chỉ là cái tự ái cho cái thần dân u mê của Bắc Kinh, thấy ra cái thế lực của Đảng Cộng sản, khiến cho một siêu cường như là Hoa Kỳ đó cũng phải sẵn sàng bỏ rơi Đài Loan. Khốn nỗi Hoa Kỳ lại cũng biết đánh giá rủi ro và đi nước đôi nên vẫn bán võ khí và vẫn có cái luật lệ bảo vệ Đài Loan, thưa cô.
Dạ, như vậy thưa ông, phải chăng là chính quyền Donald Trump sắp tới chỉ xác nhận một sự thật che giấu với huyền thoại ngoại giao là nhất quốc lưỡng chế, và rồi mọi việc sẽ ra sao thưa ông?
Thưa, chúng ta biết rằng sau khi đắc cử vào tháng Giêng rồi làm tổng thống vào tháng 5 vừa rồi đó, bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến không tiếp tục chính sách thân Bắc Kinh của vị tiền nhiệm là ông Mã Anh Cửu thuộc Quốc dân Đảng. Nhưng mà bà cũng thận trọng không đoạn tuyệt với Bắc Kinh hoặc là muốn Đài Loan tuyên bố độc lập như nhiều người vẫn lo sợ. Bà còn lặng lẽ từ bỏ một cái chủ trương khi ra tranh cử năm ngoái đó là Đài Loan sẽ không tranh chấp về chủ quyền trên các cái quần đảo tại Đông Nam Á. Cụ thể đó là có thể là trả lại cái đảo Ba Bình mà Quốc dân Đảng đã chiếm của Việt Nam cách đây đúng 70 năm, vào ngày 12 tháng 12 năm 1946. Thì Đài Loan đã cố duy trì cái chính sách ôn hòa để dồn ưu tiên vào kinh tế, dù vẫn bị Bắc Kinh thường xuyên uy hiếp như chúng ta vừa mới nhắc đến. Và đấy là cái phần Đài Loan. Thì sau khi mà ông Trump đắc cử đó, thì một cơ hội đã mở ra cho Đài Loan, trong khi Bắc Kinh lại gây sức ép với chính quyền Hồng Kông để thu hẹp cái quyền tự do của Hồng Kông. Tức là chính Bắc Kinh cũng phủ nhận cái tư cách gọi là nhất quốc lưỡng chế của mình, thưa cô.
Dạ, phải chăng là Tổng thống tân cử Donald Trump đã nhân cơ hội đó mà trực tiếp nói chuyện điện thoại để gây khó cho Bắc Kinh, thưa ông?
Thật ra tôi nghĩ rằng người ta có thể đánh giá sai nhân vật này là như là một kẻ ăn nói thiếu suy nghĩ và có cử chỉ bốc đồng khi mà vi phạm nguyên tắc ngoại giao nhập nhằng của Hoa Kỳ từ hơn 40 năm qua với Trung Cộng. Trước hết thì trong dư luận Hoa Kỳ đã thuộc cả hai đảng, Dân Chủ và Cộng Hòa, vẫn còn nhiều người giữ cảnh tình với Đài Loan và không muốn đảo quốc này đã bị Bắc Kinh thôn tính. Thứ hai, nó có một cái trào lưu rất mạnh trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay là nước Mỹ đã phải ưu tiên bảo vệ quyền lợi của mình. Ta có thể gọi đó là chủ nghĩa quốc gia của Hoa Kỳ đấy, mà ông Trump đó, ông đã khéo cảm nhận được và trở thành một biểu tượng. Trong khi ấy, đó, vì nhiều khó khăn nội bộ, lãnh đạo của Bắc Kinh đó là Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đề cao chủ nghĩa dân tộc Đại Hán để vuốt ve tự ái quốc dân và để củng cố cái quyền lực của bản thân ông ta. Nhưng mà khung cảnh đó nó mới khiến cho quan hệ giữa Mỹ và Tàu nó đang đi vào một khúc quanh. Và nhiều người Mỹ nghĩ rằng Bắc Kinh đấy là trục lợi qua buôn bán với Hoa Kỳ làm cho họ thiệt hại và là còn nhân đó uy hiếp các cái liên bang về quân sự. Thành ra quyết định của ông Trump tôi nghĩ rằng là nó là một cái điều không đáng ngạc nhiên, thưa cô.
Dạ, nhiều nhà quan sát đã bình luận là các vị tổng thống tân nhậm của Hoa Kỳ như là Ronald Reagan hay George H.W. Bush hay Bill Clinton đều có lập trường gay gắt với Bắc Kinh về số phận của Đài Loan hay về các lý do nhân quyền, nhưng sau cùng thì quan hệ giữa hai nước vẫn trở lại quy luật làm ăn bình thường vì quyền lợi kinh tế. Thưa ông, liệu rằng Tổng thống Donald Trump có giống như vậy hay không ạ?
Chúng ta có thể chưa biết hết mọi chuyện và có lẽ chính những người trong cuộc ở tại thủ đô Washington hay Bắc Kinh hay Đài Bắc thì cũng vậy nữa. Tuy nhiên, tôi cho rằng hoàn cảnh ngày nay đó hết còn như xưa. Đầu tiên, Liên Xô đã tan rã và Liên bang Nga hết là cái mối nguy như trước. Thứ hai thì Trung Quốc đang thách đấu quyền lợi của Hoa Kỳ và an ninh của nhiều nước đồng minh của Hoa Kỳ tại Đông Á. Thứ ba là dù người dân Mỹ không muốn Hoa Kỳ tiếp tục yểm trợ các cái đồng minh và dù cái nạn khủng bố Hồi giáo với cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang là mối quan tâm thì Hoa Kỳ cũng không thể bỏ ngỏ khu vực Đông Á. Và ban thám mưu của ông Trump thì đã công khai nói về cái chuyện đó từ lâu rồi. Vì vậy đó, chúng ta nên nghĩ rằng Donald Trump đó là một con diều hâu về an ninh và là danh gia đó đang đặt ra một cái luật chơi khác cho Trung Quốc qua cái việc thương thuyết lại quan hệ kinh tế và dứt khoát ngăn ngừa sự bành trướng của Bắc Kinh. Thành ra cái chuyện Đài Loan nó chỉ là mặt nổi thôi khi mà đảo quốc này đang bị uy hiếp trước cái sự thản nhiên của thiên hạ, thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do cùng William xin cảm tạ ông về cuộc phỏng vấn hôm nay.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để còn nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý thính giả vẫn đang giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ là bản tin chi tiết phần 2.
Quân đội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương để bảo vệ quyền lợi quan trọng của nước Mỹ cũng như bảo vệ sự ổn định và hòa bình trong khu vực. Đó là nội dung phát biểu được ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter đưa ra hôm nay trong cuộc họp báo tại Tokyo, nhân dịp đến thăm Nhật Bản thảo luận với giới lãnh đạo quốc gia đồng minh về tình hình an ninh khu vực và những điều cần thực hiện để cùng đối phó với những biến cố bất ngờ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Trong cuộc họp báo, ông Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói rằng quyền tự do hàng hải và tự do hàng không là những quyền rất quan trọng mà mọi quốc gia có trách nhiệm phải bảo vệ, ám chỉ những hành động gây khó khăn mà Trung Quốc đang thực hiện ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Ông Carter cũng cho hay, công tác chuyển quyền giữa chính phủ Obama đương thời và chính phủ Donald Trump tương lai được thực hiện tốt đẹp, đảm bảo người kế nhiệm ông có thể bắt tay vào làm việc ngay từ ngày đầu tiên. Ông nói thêm là ông quý trọng cựu đại tướng James Mattis, người được Tổng thống đắc cử Trump chọn để điều hành Lầu Năm Góc.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Trung Quốc dành nhiều thiện cảm cho thống đốc bang Iowa là ông Terry Branstad, người được nói là Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn làm đại sứ Hoa Kỳ ở Bắc Kinh. Hôm nay, trong cuộc họp báo thường lệ, phát ngôn viên Lục Khảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi ông Branstad là người bạn thân tình với Hoa Lục, là người đã góp phần phát triển quan hệ song phương. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc không xác nhận tin ông thống đốc Branstad sẽ đảm nhận chức đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh. Các viên chức thân cận với Tổng thống đắc cử Trump cũng không xác nhận tin này. Cho dù được truyền thông Hoa Kỳ loan tải rộng rãi, ông Branstad được xem là bạn thân của lãnh tụ Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai ông gặp nhau lần đầu tiên hồi năm 1985 khi ông Tập còn là một viên chức cấp thấp, ghé Iowa để tìm hiểu về phát triển nông nghiệp và mối quan hệ này kéo dài cho tới giờ. Ông cựu thống đốc bang Iowa cũng nhiều lần gọi ông Tập Cận Bình là bạn thân của mình.
Trung Quốc tiếp tục kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ không cho bà Tổng thống Đài Loan quá cảnh ở New York vào tháng tới, khi bà trên đường ghé thăm một số nước Trung Mỹ trao đổi quan hệ ngoại giao với Đài Bắc. Kêu gọi này được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra vào ngày hôm qua, và hôm nay nhắc lại khi trả lời câu hỏi của hãng thông tấn AFP. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Thái Anh Văn là người có chủ trương tuyên bố độc lập. Do đó, việc Hoa Kỳ cho bà quá cảnh ở New York là tín hiệu sai lầm với lực lượng chính trị muốn tách Đài Loan ra khỏi Hoa Lục. Tại Washington, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng dù không có quan hệ với Đài Loan, nhưng chính phủ Hoa Kỳ thường cho các nhà lãnh đạo Đài Loan quá cảnh. Xin nhắc lại là từ thứ Sáu tuần trước tới giờ, Đài Loan đang là một đề tài chính trị nóng bỏng sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nói chuyện điện thoại với bà Thái Anh Văn. Kể từ khi Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ với Đài Loan hồi 1979 để lập quan hệ với Trung Quốc, ông Trump là vị Tổng thống đắc cử của Mỹ đầu tiên trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo Đài Bắc.
Miến Điện tạm thời ngưng gửi công nhân sang Malaysia làm việc. Quyết định này được Bộ Di trú Miến Điện thông báo khuya hôm qua, giải thích là vì những biến chuyển đang xảy ra ở Malaysia, nhưng không nói những biến chuyển đó là gì, tại sao lại ảnh hưởng đến công nhân Miến sang nước láng giềng làm việc. Quyết định này được hiểu là nhằm phản đối Thủ tướng Najib Razak của Malaysia, vì hôm thứ Bảy vừa rồi, khi tham dự cuộc biểu tình ủng hộ người Hồi giáo Rohingya, ông đưa ra lời phát biểu với nội dung cho rằng lãnh tụ Miến Điện Aung San Suu Kyi để yên cho quân đội và an ninh Miến thực hiện kế hoạch diệt chủng nhắm vào cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya.
Chỉ trích đó được Thủ tướng Malaysia đưa ra sau khi các tổ chức bảo vệ nhân quyền và truyền thông quốc tế đưa tin nói rằng quân đội và an ninh Miến Điện lấy cớ truy lùng khủng bố để đàn áp người Hồi giáo Rohingya tại khu vực bang Rakhine. Dựa theo lời khai của những nạn nhân, các tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế đưa ra những bằng chứng, nói là người Hồi giáo Rohingya bị bắn giết, đốt nhà, cướp của và hãm hiếp, buộc tập thể thiểu số này phải chạy đi lánh nạn. Nhiều quốc gia cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại về chuyện đang xảy ra, yêu cầu chính phủ của bà Aung San Suu Kyi có biện pháp giải quyết.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, tin mới nhất cho hay số người không may chết vì trận động đất xảy ra hồi sáng sớm hôm nay tại Aceh thuộc Indonesia, tính đến trước giờ phát thanh này, đã lên đến gần 100 người. Số người bị thương là 500 người. Thiệt hại vật chất được nói là rất cao. Theo lời ông Sutopo Nugroho, giám đốc cơ quan cứu trợ Indonesia, điều cần phải làm trong lúc này là tiếp tục đào bới, hy vọng tìm thấy người sống sót. Ông nói thêm là chính phủ địa phương đã huy động cả ngàn binh sĩ vào công tác cứu hộ. Lo âu không có đủ phương tiện y tế để cứu chữa cho những người bị thương nằm la liệt ở hành lang bệnh viện. Tin từ thủ đô Jakarta cho hay, ngày mai, Tổng thống Joko Widodo sẽ đến Aceh thăm hỏi nạn nhân, bàn thảo với chính quyền địa phương về những biện pháp cần làm để giúp người dân sớm sinh hoạt bình thường trở lại.
Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay, thưa quý thính giả. Mạng xã hội được xem là một phương tiện truyền thông hữu hiệu để gây quỹ từ thiện. Hòa Ái trình bày hai trường hợp được chú ý gần đây đã tác động như thế nào đến niềm tin đối với việc gây quỹ qua mạng xã hội. Mời quý thính giả theo dõi trong phần sau.
Gây quỹ từ thiện qua các mạng xã hội là việc làm phổ biến khi người ta nối kết một cách thuận tiện, nhanh chóng, cũng như dễ dàng tin cậy nhau trong thế giới phẳng. Một tổ chức từ thiện, một hội đoàn hay một cá nhân nào đó kêu gọi cộng đồng cư dân mạng quyên góp với ý nguyện muốn giúp đỡ cũng như cam kết thực hiện đúng theo mục đích ban đầu họ đã đưa ra. Qua các hoạt động gây quỹ từ thiện như thế, sự gắn kết mối đồng cảm giữa những người nhận được giúp đỡ với các nhà hảo tâm thật sự gần gũi hơn bao giờ hết. Nhiều câu chuyện cổ tích thời công nghệ điện tử qua những tấm lòng thiện nguyện giúp đỡ nhau tạo nên niềm tin vững chắc về tình người trong khốn khó hoạn nạn mà không bị bất kỳ rào cản, không gian, chủng tộc, văn hóa hay ngôn ngữ. Có lẽ không ít cư dân mạng tại Việt Nam vẫn cập nhật thông tin ký giả Shira Shepin gây quỹ từ thiện giúp các gia đình thuyền nhân Việt bị chính phủ Australia trả về và bị tòa án thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận tuyên án tù. Chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do, nữ ký giả Shira Shepin ở Úc nói rằng, qua mạng xã hội, bà biết về hoàn cảnh thương tâm của gia đình bà Trần Thị Thanh Loan và ông Hồ Trung Lợi. Những thuyền nhân Việt không may mắn phải đi tù vì chính phủ Việt Nam không thực hiện lời hứa với chính phủ Australia sẽ tạo công ăn việc làm, ổn định đời sống cho các thuyền nhân, chứ không bỏ tù hay đối xử phân biệt khi họ về nước. Ký giả Shira Shepin cho biết thêm, việc gây quỹ số tiền 10.000 Úc Kim để giúp đỡ 4 đứa con nhỏ của ông Lợi và bà Loan được tiếp tục đến trường trong thời gian ba mẹ các em thụ án tù là việc làm gây quỹ từ thiện đầu tiên trong đời, xuất phát từ sự cảm thông bà cũng từng là di dân đến Úc. Số tiền 10.000 Úc Kim gây quỹ đầu tiên này đạt được kết quả ngoài sự mong đợi. Không dừng lại tại đó, ký giả Shira Shepin tiếp tục gây quỹ giúp đỡ hai gia đình thuyền nhân khác là ông Nguyễn Minh Quyết và bà Trần Thị Lụa. Số tiền 11.000 Úc Kim gây quỹ giúp cho bà Lụa cùng ba con thơ đã đạt được con số gần tròn 7.300 đô la.
Dạ, thì em muốn xin cảm ơn bà Shira Shepin với lại mạnh thường quân, những người hảo tâm giúp đỡ cho em. Thì chồng em đang bắt ở Vinh Đô, rồi bây giờ ba đứa con còn nhỏ thì cũng cho cháu đóng trường học hình thành cho cháu, mua quần áo, mua sách, mua vở cho cháu đến trường. Rồi mẹ con cũng sống được mấy tháng này, cũng cảm ơn mọi người giúp đỡ, rất cảm ơn nhiều.
Vừa rồi là lời tri ân của bà Trần Thị Lụa chuyển đến ký giả Shira Shepin cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh khó khăn bế tắc của gia đình bà, cũng như gia đình của bà Loan và ông Quyết. Trong khi đó, cũng lần đầu tiên kêu gọi qua mạng xã hội cùng chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 10 vừa qua. Không rõ MC Phan Anh, một người của công chúng tại Việt Nam, nhận được bao nhiêu lời cảm ơn từ các nạn nhân ở vùng lũ. Nhưng người dẫn chương trình nổi tiếng qua hiện tượng Phan Anh với lời kêu gọi đã nhận được số tiền kỷ lục, lại được dư luận đặc biệt quan tâm trong việc làm liên quan đến quỹ từ thiện 24 tỷ đồng. Mặc dù báo giới chính thống lên tiếng việc kêu gọi gây quỹ cứu trợ của MC Phan Anh có thể không hợp pháp, tuy vậy, những người tin tưởng vào việc làm của MC Phan Anh không hề nao núng, họ vẫn ủng hộ và tiếp tục chuyển tiền đến tài khoản của Phan Anh. Vì số tiền quá lớn nên Phan Anh đưa ra quyết định sử dụng cho các hoạt động từ thiện khác liên quan đến người dân miền Trung, như mua bò giống cho bà con ở Hà Tĩnh có phương kế sinh nhai, hay trao tặng 2 tỷ đồng đến quỹ Hiểu Về Trái Tim để giúp các bệnh nhi nghèo khu vực miền Trung cần mổ tim. Do quyết định như vừa nêu, cũng như bận rộn trong hành trình làm từ thiện, MC Phan Anh gặp phải những lời phản đối chỉ trích vì không thực hiện đúng mục đích gây quỹ như ban đầu và chậm trễ công bố số liệu minh bạch đến những người quan tâm như đã hứa. Cô Lâm Ngân Mai, một người quyên góp cho quỹ của MC Phan Anh lên tiếng.
Có một số mạnh thường quân nói là người ta cũng chuyên đi từ thiện, gia đình của người ta gác lại những cái ca từ thiện như nghèo, khổ, mổ, xẻ hay cái gì đó ở cái nơi khác. Người ta nghe Phan Anh kêu trợ khẩn cấp nên người ta gạt bỏ cái hội mà họ đang kêu gọi cho cái người tàn tật khuyết tật hay ở bệnh viện gì đó. Họ gửi cho Phan Anh, quy định của nhà nước Việt Nam mà tiền cứu trợ thiên tai lũ lụt là phải sử dụng 100% cho cái chuyện lũ lụt và đúng theo cái thỏa thuận ban đầu với mạnh thường quân.
Trao đổi với chúng tôi về làm thế nào để những nhà hảo tâm các mạnh thường quân duy trì niềm tin mạnh mẽ đối với các quỹ từ thiện mà họ đã quyên góp. Cựu chủ tịch hội từ thiện Hope for Tomorrow, trụ sở tại Hoa Kỳ, có nhiều hoạt động từ thiện ở Việt Nam và Campuchia hơn 10 năm qua. Nha sĩ Trương Phan chia sẻ.
Cái mission statement từ ban đầu đó mình đưa ra là mình phải đi theo cái đúng cái tôn chỉ ban đầu. Trừ khi nếu mà mình có những gì thay đổi á, mình sẽ cũng phải thay đổi cái mission statement của mình. Cái mission statement là cũng giống như là một cái kim chỉ nam cho mình hoạt động. Tại vì có nhiều khi có những việc thiện nguyện á, mà nó nằm không đúng trong tôn chỉ của mình á, thì có thể là nhiều khi nó lạc hướng đi. Thì người ta cũng cảm thấy rằng là khi mà giúp đỡ một cái nhóm nào hoặc là cùng cộng tác một cái nhóm nào á, thì họ cần phải biết cái tôn chỉ rõ ràng của nhóm đó. Nếu mà mình đưa ra một cái mission statement của mình rồi, thì mình phải đi theo cái statement của mình đó. Những cái hoạt động nào mở rộng đó, thì có thể là nó cái dạng nó khác, nhưng mà cũng là trong cái tôn chỉ ban đầu mình đưa ra.
Qua trang Facebook, nữ ký giả Shira Sheppen cảm ơn tấm lòng hảo tâm của mọi người đã quyên góp giúp đỡ ba gia đình thuyền nhân Việt, đồng thời cho biết bị sốc khi hay tin những gia đình này bị công an địa phương hăm dọa, không được liên lạc với người ở nước ngoài. Nhưng bà vẫn kiên định và cam kết thực hiện theo mục đích gây quỹ ban đầu. MC Phan Anh qua Facebook cảm ơn những người tiếp tục tin cậy và cùng đồng hành trong công việc từ thiện giúp đỡ đồng bào miền Trung của anh. Và còn có những cư dân mạng cũng bày tỏ không vì niềm tin suy giảm đối với một cá nhân, chẳng hạn như MC Phan Anh, mà họ từ bỏ thiện ý quyên góp cho từ thiện. Điều này chứng minh rằng mạng xã hội được xem là một phương tiện truyền thông hữu hiệu để gây quỹ từ thiện.
Thư cho người bạn trẻ. Khi chúng ta thất bại, tựa đề bài viết của blogger Tuấn Khanh với giọng đọc của Nguyên Lam. Bài đã được post lên trang web của Ban Việt ngữ, nhưng không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đài Á Châu Tự Do.
Trong một thời gian ngắn, rất nhiều sự kiện trên thế giới đem lại cho chúng ta những bài học về sự thất bại. Từ thất bại của một ứng cử viên tổng thống cho đến thất bại của một quốc gia bất ngờ về người lãnh đạo của mình. Rất nhiều những câu chuyện về thất bại được kể lại với nhiều ngôn ngữ, chủng tộc. Nhưng điều đáng để ghi lại là khi giáp mặt với thất bại, con người đã hành xử như thế nào? Điều tôi muốn nói với bạn là vậy. Ngay tại Việt Nam, người ta cũng nhìn thấy vô số các biểu cảm về sự thất bại. Có người cảm thấy thất bại trong việc đã đặt niềm tin vào ai đó. Có người cảm thấy thất bại vì đã trông chờ vào những chuyển biến của thời cuộc tốt hơn, nhưng chỉ thấy toàn là nhữ như. Trên một status của Facebook, một người bạn trẻ viết rằng anh sẽ rời bỏ trang mạng xã hội này vì đã quá mệt mỏi nuôi hy vọng về tương lai của đất nước mình. Quả là chúng ta đang đối diện với hàng loạt thất bại, nhưng đôi khi có cả những thất bại không phải do chúng ta gây ra nhưng phải gánh chịu. Thật thất bại khi phải chấp nhận một bộ trưởng giáo dục như Phùng Xuân Nhạ khi cười vui bán danh dự nhà giáo và những cuộc chè chén, coi đó là những điều bình thường. Chúng ta đang phải sống và giáp mặt với thất bại từ một nền giáo dục loay hoay với những kẻ cầm đầu vô trách nhiệm cũng như vô liêm sỉ. Thật thất bại khi mỗi ngày người dân chúng ta nói về biển, về đảo và lòng yêu nước, nhưng rồi bàng hoàng nhìn tàu kiểm ngư oai vệ đâm chìm tàu ngư dân, hành động hung ác và tàn nhẫn, không khác gì tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam ngoài khơi xa. Loại tàu kiểm ngư không bao giờ dám xuất hiện giải cứu ngư dân khi họ gặp kẻ cướp trên biển, chỉ vênh váo gần bờ. thật thất bại khi mỗi ngày các câu chuyện công an, cảnh sát giao thông đánh chết dân vẫn diễn ra, nhưng pháp luật thì bâng quơ. Những kẻ phạm pháp tồi tệ nhất được nâng đỡ chỉ bởi là đảng viên đảng Cộng sản. Chúng ta cũng là những kẻ thất bại khi nhìn thấy chung quanh mình những điều bất cập diễn ra như một sự thách thức lương tri và lẽ phải, nhưng bất lực đối diện với sự thất bại của mình mỗi ngày. Trong một lần trả lời phỏng vấn đài RFI vào tháng này, bà Phạm Chi Lan, chuyên gia kinh tế nói rằng mọi thứ cần phải thay đổi để phát triển. Việt Nam sẽ phải làm dù chậm. Sự thật là như vậy. Trong những giờ phút mệt mỏi nhất, tôi cũng đã tự hỏi sẽ còn phải đổi bao nhiêu những bất cập nữa, chịu đựng bao nhiêu quan chức tồi tệ như Võ Kim Cự hay Vũ Huy Hoàng, thì chúng ta có được những đổi thay tốt hơn so với những thất bại từng ngày, từng giờ trên từng phát biểu của các nhà lãnh đạo hiện nay. Tôi cũng như bạn và nhiều người dân Việt Nam khác nhìn thấy sự thất bại của mình, của dân tộc mình khi nghe rau củ quả Trung Quốc sẽ tràn sang Việt Nam với mức thuế 0%. Tôi nghe thấy thất bại khi Ninh Thuận rao mừng thực hiện nhà máy thép Cà Ná. Đường biên giới phía Bắc ở Vàng Ma Chải bị Trung Quốc âm mưu lớn từng ngày. Tiếng vọng thất bại còn ở chuyện nền kinh tế Campuchia giờ đây sản xuất được cả xe hơi điện và đòi xây tường ngăn biên giới Việt Nam-Campuchia như Donald Trump tuyên bố để cấm Việt Nam xâm phạm chủ quyền. Tôi sống trong thất bại. Chúng ta sống trong thất bại và một cơ đồ nhìn tổng quát như hôm nay, quả là thất bại. Không ít người Việt mang tâm trạng bế tắc và buồn phiền. Đâu đó trên Twitter, một người ủng hộ cho bà Hillary Clinton đã viết sau khi có kết quả chung cuộc, đại ý của cô viết rằng, chúng ta đã thất bại nhưng chúng ta không trốn chạy, không ẩn nấp. 4 năm thật dài nhưng đó là cơ hội để chúng ta tập hợp và quay lại, giành quyền quyết định cho đất nước mình. Những dòng chữ này đã có đến hàng chục ngàn like và chia sẻ. Quả vậy, chúng ta cũng sẽ không trốn chạy, không ẩn nấp, dẫu rất buồn phiền. Vì bởi giáp mặt với thất bại, nếu chấp nhận đau yếu, bạn sẽ bị hủy diệt. Còn nếu nghĩ đến tương lai và giữ một niềm hy vọng, bạn có thể đi tới và băng qua thất bại của mình cũng như của kẻ khác. Và vì bởi thất bại nhìn thấy hôm nay nhắc mỗi người về tương lai của một quê hương không thể tan rã, con cháu chúng ta không thể lạc loài. Có thể là một ngày thất bại, một giai đoạn thất bại, chứ không thể là một định mệnh thất bại. Hãy nuôi một niềm hy vọng cho những đổi thay tốt đẹp nhất, lên tiếng bằng sự thật và lẽ phải. Có thể bạn nói tôi mơ ước viển vông, nhưng đừng quên nhớ lại câu nói nổi tiếng của Nelson Mandela, người từng chịu 27 năm tù cho một giấc mơ thôi apartheid trên đất nước mình. Mọi thứ đều là bất khả chỉ khi sự thật đến. Chúng ta cũng có quyền nuôi một giấc mơ và hy vọng về sự thật, dẫu phải đang giáp mặt với thất bại.
Thưa quý thính giả, một đội ngũ trí thức để tham mưu cho Thủ tướng trong bối cảnh Việt Nam đổi mới và phát triển là ý kiến được giới chức Việt Nam nêu ra một lần nữa hôm trung tuần tháng 11 vừa qua. Thanh Trúc ghi nhận chi tiết trong bài sau đây.
Tại buổi làm việc với lãnh đạo các viện nghiên cứu kinh tế xã hội trực thuộc các bộ và các trường đại học cũng như Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng kiêm chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, tuyên bố rằng Thủ tướng yêu cầu phải có cách thức huy động đội ngũ trí thức để tham mưu trực tiếp cho Thủ tướng và cho Chính phủ. Tiến sĩ Vũ Viết Ngoạn, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, nhìn nhận rằng Thủ tướng muốn huy động đội ngũ trí thức với tinh thần hiện tại là nguyên khí quốc gia. Ông nói, theo ông hiểu thì Thủ tướng muốn có ý kiến tư vấn trực tiếp từ đội ngũ các nhà khoa học mà trước hết là từ các viện với tính chất tương đối độc lập. Có mặt tại buổi làm việc với chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, phát biểu rằng được góp ý trực tiếp với Thủ tướng là mong muốn mà cũng là động lực để giới nghiên cứu khoa học làm việc tốt hơn. Vấn đề làm sao để người trí thức, người có tài được chọn vào những vị trí quan trọng, thí dụ được trực tiếp tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, tiếp tục là đề tài đáng chú ý. Nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức để giới hữu trách và những nhà quản lý tìm lối ra cho vấn đề. Tại buổi hội thảo về việc sử dụng hiệu quả người trí thức và người có tài hồi tháng 9 vừa qua, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Hoàng Ngọc Vinh, nói rằng một chuyên viên, một vụ trưởng, một thứ trưởng chất lượng cao phải là người có tiềm năng sáng tạo, có khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả, có khả năng dự báo, phân tích tình huống, đưa ra những quyết định hay hướng giải quyết tối ưu. Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Quý, Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học và Xã hội, có ý kiến đối với nhận định của ông Hoàng Ngọc Vinh.
Đúng quá thì còn gì nữa, ông nói như thế là chính xác, phản ánh đúng tình hình, đào tạo này, bồi dưỡng này, phát hiện này, sử dụng này. Thì tôi cho cái khâu nặng nhất là khâu sử dụng, mà cái nặng nề nhất của ta hiện nay là cái chuyện sử dụng. Mà sử dụng thì đây gắn liền với cơ chế nhà nước, mà nó gắn liền với môi trường của người ta. Quan trọng là năng lực tính cách giải quyết các tình huống, thái độ ứng xử, độ thông minh về cảm xúc, độ thông minh về EQ thì là những cái thứ đó là trong thực tiễn nó thể hiện nhiều hơn.
Theo Tiến sĩ Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặt ra một cơ chế để các viện báo cáo trực tiếp lên Thủ tướng sẽ khiến các bộ ngành phải nỗ lực nhiều hơn. Một thực tế được ông nêu ra là lâu nay những công trình nghiên cứu từ các viện chỉ được gián tiếp truyền tải đến Thủ tướng hay Chính phủ thông qua báo chí hoặc hội thảo. Ngược lại, các viện cũng chỉ nắm được thông tin về những đề tài kinh tế xã hội mà Chính phủ nhắm tới thông qua báo chí mà thôi. Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam.
Ở Việt Nam mình, những chuẩn mức ở cái vị trí công tác cũng được đặt ra, nhưng theo tôi là nó còn quá là chung chung, chưa được chuẩn hóa một cách thật là cụ thể rõ ràng. Việc đánh giá theo những chuẩn mức không rõ ràng như vậy rất là khó khăn. Những bất cập, những khó khăn, thậm chí cả những tệ nạn hiện có trong nền hành chính công của chúng ta xuất phát chủ yếu từ việc lựa chọn không đúng người vào những chức vụ trong cái nền hành chính công đó. Điều người dân quan tâm là làm thế nào đấy để bộ phận hành chính công là phục vụ nhân dân với cái tiêu chí quan trọng nhất là vì dân và thứ hai nữa là trong sạch. Cái điều đó vẫn là cái mảng tối trong hệ thống hành chính công.
Đối với Thạc sĩ Đinh Gia Hưng, giảng viên Đại học Kinh tế Đà Nẵng, đội ngũ trí thức để tham mưu cho Thủ tướng phải là người có tài cán, nhân cách và bản lĩnh.
Nhân viên được người tài và chọn người tài không phải là vấn đề khó khăn. Còn về lại những nhà lãnh đạo mà họ tìm được người tài thì không còn khó. Nhưng mà vấn đề người ta vẫn không chọn người tài đó. Phải đặt có một cái hệ thống tương ứng để cho người tài đó họ làm việc một cách là hiệu quả nhất. Cái hệ thống đó nó chưa có tại Việt Nam.
Tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân, giảng viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, cho rằng Việt Nam thiếu cơ hội cho trí thức được tham gia góp phần vào việc giúp ý kiến trực tiếp cho Thủ tướng. Vẫn theo lời ông, một đội ngũ trí thức tham mưu trực tiếp khó có thể thực hiện nếu thiếu sự quan tâm quyết liệt của chính Thủ tướng.
Ở Việt Nam bây giờ có mà nhận ra được người tài thì cái người đứng đầu cũng không thể tuyển dụng ai được. Chỉ là những cái hệ thống văn bản pháp luật liên quan không cho phép làm được đấy. Không có cơ hội, môi trường cho người tài có thể phát huy được. Đấy là cái chung cả nước là như thế. Thực tế là khi mà bước tay vào triển khai thì nó vẫn còn rất nhiều bất cập, thiếu cái sự quyết liệt của người đứng đầu.
Đáp lại những thắc mắc băn khoăn của lãnh đạo các viện và các trường đại học, Bộ trưởng Chính phủ Mai Tiến Dũng hứa sẽ tham mưu cho Thủ tướng ban hành cơ chế cụ thể, giải quyết những vướng mắc như cho phép các viện được tiếp cận thông tin từ các cơ quan chức năng, được trực tiếp báo cáo lên Thủ tướng và Chính phủ. Ông cũng nhấn mạnh là nếu các bộ không có tư tưởng đổi mới thì công trình nghiên cứu của các nhà khoa học hay các viện sẽ khó mà được truyền tải trực tiếp đến Thủ tướng. Vì thế, ông Mai Tiến Dũng kết luận đây là buổi làm việc mở đầu để Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lắng nghe ý kiến từ giới trí thức và các nhà khoa học.
Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Những bài vở đã phát đi hôm nay và cả hơn 2 tháng trước đều có thể đọc và nghe lại khi quý vị truy cập vào rfa.net.
quý vị cũng có thể tải ứng dụng của RFA trên iTunes hoặc Google Play để nghe các bài và các chương trình của Ban Việt ngữ trên điện thoại. Có điều chi cần trao đổi góp ý, xin thư về vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Thanh Trúc xin chào tạm biệt, kính chúc một buổi tối an lành. Mong quý thính giả trở lại cùng chúng tôi chương trình phát thanh ngày mai.
Been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.